Và bây giờ chúng ta sẽ để thì giờ cùng suy gẫm học hỏi lời Chúa với nhau. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đang bước vào trong mùa phục sinh. Và ngày hôm nay đó thì các hội thánh ở khắp nơi trên thế giới, nói chung là vào Chủ nhật ngày hôm nay, thì rất nhiều các nhà thờ họ tổ chức cái ngày lễ gọi là lễ lá, có nghĩa là lễ đón tiếp Chúa Giêsu Christ vào thành Jerusalem ở trong vinh hiển, gọi là lễ lá. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta tại đây trong sự bình an, bởi vì chúng ta theo dõi tin tức thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng ở một số nơi điển hình như là ở tại Ai Cập, ở tại Cairo hay là Alexandria, thì chúng ta cũng thấy rằng đã có những cái vụ mà đánh bom và ngay trong những cái nhà thờ. Tất nhiên là ở tại đó thì nó có chính thống giáo đó, thì nó đã gây nên những cái sự thiệt hại về nhân mạng rất là nghiêm trọng. Nhưng Chúa cho chúng ta tại đây được hưởng mọi sự bình an. Chúng ta thật cảm ơn Chúa về điều đó. Và trong mùa thương khó, chúng ta nhớ đến điều mà Chúa của chúng ta, Ngài đã tự nguyện đến trong thế gian ô tội này. Ngài cũng tự nguyện mang lấy tội lỗi của mỗi chúng ta, của toàn thể nhân loại. Và Ngài cũng tự nguyện phó mạng sống của Ngài để đền chuộc tội lỗi, thay thế cho mỗi một người trong chúng ta ở trên thập tự giá, để Ngài có thể đem sự tha thứ, đem ơn cứu chuộc của Ngài đến cho những ai tiếp nhận ân sủng cứu rỗi này. Và đó là một trong những sự hy sinh cao quý nhất, và nó có một cái mối liên hệ đến mỗi con người, đặc biệt là liên hệ đến số phận của mỗi con người hiện hữu trong thế giới này, trong cõi đời đời. Tùy thuộc vào thái độ, tùy thuộc vào việc người đó có tiếp nhận ân sủng cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ hay không. Thật là một trong những điều trọng đại mà chúng ta đáng phải suy gẫm. Và chúng ta hôm nay sẽ cùng suy gẫm về tình yêu của Đức Chúa Trời, để hiểu được một cách đúng đắn tình yêu của Đức Chúa Trời đối với tội nhân là như thế nào, và tình yêu của Đức Chúa Trời đối với thế nhân là như thế nào. Mà hôm nay với chủ đề tôi muốn nói, Đức Chúa Trời ghét tội đồ và Đức Chúa Trời yêu thánh đồ. Đó là điểm mà chúng ta sẽ đặc biệt để cùng suy gẫm học hỏi lời Chúa trong thời gian này. Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên để lắng nghe lời của Chúa. Tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa được chép ở trong sách Thi Thiên thứ 11 câu 4 cho đến câu số 7. Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài, ngôi Ngài ở trên trời, con mắt Ngài nhìn xem, mí mắt Ngài dò con loài người. Đức Giê-hô-va thử người công bình, nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo. Ngài sẽ giáng xối trên kẻ ác những bẫy lửa và diêm, một con gió phỏng sẽ là phần của chúng nó. Vì Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài yêu sự công bình, những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài. Chúng ta cũng xem thêm ở trong Thiên Lành Giăng đoạn 10 câu 17 và 18. Tôi xin đọc. Này, tại sao cha yêu ta? Ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Chúng ta cầu nguyện. Lại cha là Đức Chúa Trời vinh hiển và cao cả. Ngài là một đấng thật huyền diệm, mà nếu không bởi sự khải thị của Ngài, chúng con không thể dò biết được sự sâu nhiệm của Ngài đâu. Xin cha giờ này bởi thần linh của Ngài bày tỏ cho chúng con qua lời sự sống, để chúng con có thể biết được bản thể và thuộc tánh yêu thương của Ngài là như thế nào, để chúng con lấy lòng tôn kính với sự hiểu biết mà chúng con tìm kiếm sự đẹp lòng Chúa trong đời sống nên thánh, và tránh để chúng con không bị rơi vào trong đối tượng bị Đức Chúa Trời ghét và gớm ghiếc. Chúng con xin Chúa ban lời của Ngài cho chúng con trong giờ này. Chúng con cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an tọa. Kính thưa Hội Thánh, có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với một số những câu tư tưởng qua các bài giảng khi nói về tình yêu của Đức Chúa Trời. Trong đó thì chúng ta có thể nghe rằng đó là không có điều gì mà bạn làm để khiến Đức Chúa Trời yêu bạn nhiều hơn hoặc ít hơn như Ngài đang yêu bạn hiện nay. Rồi một ý tưởng khác là chẳng điều gì bạn có thể làm mà khiến Đức Chúa Trời hết yêu bạn. Một câu tư tưởng khác nói rằng tình yêu của Đức Chúa Trời là vô điều kiện. Một tư tưởng khác nữa nói rằng Đức Chúa Trời yêu mọi người như nhau. Rồi một cái ý tưởng khác nữa mà chúng ta thường nghe giảng dạy đó là Đức Chúa Trời ghét tội lỗi nhưng yêu tội nhân. Và kính thưa quý ông bà chị em, tôi muốn nói rằng tất cả những tư tưởng đó đều là không đúng với Kinh Thánh, không bày tỏ một cách đúng đắn về tình yêu của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là điều mà chúng ta phải suy gẫm một cách cẩn thận để chúng ta không có bị rơi vào trong một cái nhìn phiến diện hay là méo mó về tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì nếu hiểu sai, chúng ta sẽ bước đi một cách sai trật trong đời sống của chúng ta và phải nhận lấy cho mình những cái hậu quả đau đớn. Trước hết thì chúng ta cần phải biết rằng đó là Kinh Thánh nhiều lần bày tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài là đấng ghét tội lỗi mà Ngài cũng ghét tội nhân nữa. Đức Chúa Trời là đấng gớm ghét tội lỗi và Ngài cũng gớm ghét những tội đồ. Tôi nói dùng cái chữ tội đồ để cho chúng ta thấy rằng đó, ở đó là những con người mà họ đã trở nên giống như là môn đồ cho tội lỗi. Tội lỗi là chủ, tội lỗi cai trị trong đời sống của họ. Và họ miệt mài, họ theo đuổi một cái đời sống phạm tội. Và Thánh Kinh cũng bày tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài yêu những thánh đồ. Nói một cách khác là những môn đồ tìm kiếm một đời sống nên thánh thì được đẹp lòng Đức Chúa Trời và nhận được tình yêu của Ngài. Vì Đức Chúa Trời ghét tội đồ mà Ngài yêu thánh đồ. Nếu chúng ta không hiểu điều này một cách đúng đắn, chúng ta sẽ sống một đời sống khinh dễ Đức Chúa Trời. Chúng ta sống một đời sống dễ ngươi trước tình yêu của Chúa. Mà chúng ta không có theo đuổi một đời sống nên thánh để được đẹp lòng Ngài. Trên đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu tâm. Bây giờ chúng ta hãy xem để thấy lời của Đức Chúa Trời nói gì về điều đó. Tôi muốn để chính Đức Chúa Trời phán với mỗi tấm lòng của chúng ta qua lời của Ngài. Trong Thi Thiên thứ 5, câu 4 và câu 6. Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự giữ. Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa. Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa. Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác. Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối. Đức Giê-hô-va gớm ghét người đổ huyết và kẻ gian lận. Thi Thiên 11, câu 4 cho đến câu 7 mà khi nãy chúng ta đã đọc và tôi muốn được đọc lại để chúng ta chú ý. Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài, ngôi Ngài ở trên trời, con mắt Ngài nhìn xem, mí mắt Ngài dò con loài người. Đức Giê-hô-va thử người công bình, nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo. Ngài sẽ giáng xối trên kẻ ác những bẫy, lửa và diêm, một ngọn gió phỏng sẽ là phần của chúng nó. Vì Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài yêu sự công bình, những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài. Ở đây rõ ràng chúng ta thấy có hai điều hoàn toàn tương phản. Thứ nhất, nói rằng Đức Chúa Trời ghét kẻ ác, ghét những điều con người làm nhưng mà cũng ghét luôn cả những con người đó nữa. Và phần phản diện là Đức Chúa Trời yêu người làm sự công bình. Trong sách OC đoạn 9 câu số 15, cả sự hung ác chúng nó đều ở ginh canh, ấy tại đó mà ta ghét chúng nó. Vì có những việc ác chúng nó, ta sẽ đuổi chúng nó khỏi nhà ta. ta sẽ chẳng thương yêu chúng nó nữa. Hết thảy quan trưởng chúng nó là kẻ bạn nghịch. Những câu kinh thánh này nói lên cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không chỉ là ghét điều con người làm, nhưng mà còn nói rằng Ngài ghét chính họ nữa. Chúng ta có lẽ đã vừa mới nghe một cái tin tức ở tại Stockholm, thủ đô của nước Thụy Điển đó. Thì có một tay khủng bố nó lái cái chiếc xe tải, nó đâm vào trong một cái cửa hàng, trong khi có rất nhiều người đông đúc lúc bấy giờ, gây 5 người bị thiệt mạng và 15 người bị thương tích trầm trọng. Mà người ta đã bắt được cái tên khủng bố, nó là một kẻ Hồi giáo người Uzbekistan. Rồi bây giờ chúng ta thấy, nếu như bây giờ cái sự việc đó đã xảy ra, cái hành vi của tên khủng bố này là lái một cái chiếc xe tải rồi cán chết rất là nhiều người, gây thương vong cho nhiều người, và bây giờ bị bắt đem ra tòa xử, thì bây giờ chúng ta thấy tòa sẽ xử như thế nào? Có phải là tòa xử dựa trên những cái hành động đầy tội ác của người này để rồi tuyên án trên những cái hành động đó, rồi tịch thu phương tiện, thí dụ như người này là mặc dù chiếc xe tải đó là anh ta thuê, nhưng mà giả định như xe của ảnh hay tài sản của ảnh thì bị tịch thu vì nó là phương tiện mà người đó đã dùng để làm tội ác. Rồi cái bằng lái xe của người đó, đây là một tài xế lái xe, thì tịch thu luôn cái bằng lái này để người này không còn có điều kiện mà lái xe gây tội ác nữa. Và rồi vì thương yêu người này, chỉ ghét tội lỗi của người này làm thôi, còn thương yêu người này cho nên tha bổng cho người đó không? Theo chúng ta nghĩ điều đó nó có công bình không? Theo chúng ta nghĩ điều đó có phải thật sự là tình yêu không? Không. Ở tòa án người ta không chỉ lên án hành động của một người, nhưng mà người ta kết án chính con người đó. Bởi vì hành động mà người đó làm thể hiện con người đó là ai. Cho nên chúng ta không thể nào tách rời việc làm ra khỏi con người được, để nói rằng Đức Chúa Trời Ngài ghét tội lỗi nhưng mà Ngài yêu tội nhân. Bởi vì Đức Chúa Trời căn cứ trên những việc con người làm, để rồi Đức Chúa Trời sẽ định con người đó là loại người nào và phải chịu ở dưới cái sự phán xét của Ngài. Cho nên Đức Chúa Trời ghét tội lỗi mà Ngài cũng ghét tội nhân nữa. Và Ngài không chỉ nói như vậy thôi mà Kinh Thánh còn nhiều lần nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời gớm ghét tội đồ nữa. Không chỉ là gớm ghét những việc làm tội lỗi của con người mà gớm ghét chính tội nhân. Bây giờ chúng ta hãy xem thêm một số câu Kinh Thánh nữa. Phục Truyền đoạn 22 câu số 5. Người nữ không phép mặc quần áo của người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ. Hẳn nhiên chúng ta thấy ở đây đó là cái vấn đề nó có thể cái chuyện gọi là chuyển đổi giới tính, hay là nó có tính cách là như chúng ta thấy ngày hôm nay là tình trạng đồng tính luyến ái. Thì ở đây nói rằng người nữ không phép mặc quần áo của người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ, vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt. Chúng ta xem ở trong Phục Truyền đoạn 25 câu 16. Ở đây nói rằng vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi lấy làm gớm ghiếc người nào làm các điều này và phạm sự bất nghĩa. Nếu chúng ta xem thượng văn các câu ở phía trên đó, thì chúng ta thấy liệt kê một số những cái việc làm sai trái, những cái việc làm xấu xa, gớm ghiếc. Nhưng rồi bây giờ câu này nói với chúng ta rằng đó, Đức Chúa Trời ghét người nào, Ngài lấy làm gớm ghiếc người nào làm các điều sai trái đó và phạm sự bất nghĩa. Cho nên Đức Chúa Trời không chỉ là ghét một số những cái hành vi tội lỗi, nhưng mà Ngài ghét chính người làm những hành vi đó. Trong sách Châm Ngôn đoạn 3 câu số 32 chép rằng: vì Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ gian tà, nhưng kết tình bậu bạn cùng người ngay thẳng. Cho nên không phải chỉ ghét sự gian tà, nhưng mà ghét kẻ gian tà. Châm Ngôn 11 câu 20: kẻ có lòng gian tà để làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Cho nên kẻ gian tà thì lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, nhưng ai có tánh hạnh trọn vẹn được đẹp lòng Ngài. Châm Ngôn đoạn 16 câu số 5 chép như thế này: phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt. Trên rõ ràng xác định với chúng ta rằng Đức Chúa Trời xử đoán không chỉ là căn cứ trên việc làm của một người, mà là chính con người đó phải chịu trách nhiệm. Châm ngôn 17 câu 15, ai xưng kẻ ác là công bình và kẻ nào lên án cho người công bình, cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Và những câu này rõ ràng nhấn mạnh cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không chỉ gớm ghiếc những việc làm ô uế xấu xa đồi bại của con người, nhưng mà Ngài cũng ghét chính những người nào làm những cái việc đó nữa. Trên đó là một điểm mà chúng ta đáng phải nhận biết. Chúng ta phải thấy như thế này. Thật ra thì Đức Chúa Trời khi nói về tình yêu và bày tỏ tình yêu, chúng ta phải phân biệt. Nó có tình yêu vô điều kiện và tình yêu có điều kiện. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng tình yêu vô điều kiện mới là tình yêu cao quý, còn tình yêu có điều kiện là tình yêu ích kỷ, tình yêu đó nó không có cao đẹp bằng. Điều này có đúng hay không? Giờ chúng ta hãy thử suy nghĩ. Tôi muốn hỏi những người nữ, những người vợ ở đây. Có người vợ nào mà muốn người chồng của mình nói về mình như thế này? Anh thì anh thấy ở em không có cái điều gì tốt đẹp, không có cái điều gì hấp dẫn, không có bất cứ một cái điểm tốt gì để mà anh yêu được hết. Nhưng mà dầu vậy, tức là mặc dầu như thế, thì anh cũng yêu em. Có người vợ nào muốn người chồng nói với mình cái kiểu đó không? Hay là mình muốn rằng người chồng sẽ nói rằng anh yêu em bởi vì em có quá nhiều những cái điểm tốt đẹp, làm cho anh được thu hút, làm cho anh mê mẩn, làm cho anh say sưa, làm cho anh ngưỡng mộ. Chúng ta muốn cái nào? Chúng ta muốn nhận loại tình yêu nào? Tình yêu mặc dầu của người chồng dành cho mình, dù chúng ta không có xứng đáng gì hết, dù trong mắt của người chồng chúng ta chẳng ra gì hết, nhưng mà yêu bằng tình yêu vô điều kiện mà, tình yêu mặc dầu. Hay là chúng ta muốn chồng yêu mình vì tình yêu có điều kiện? Thì chính quý vị đã có câu trả lời rồi. Cho nên đó là điểm mà chúng ta cần phải nhớ như thế này. Chúng ta được thu hút đến với nhau trong hôn nhân, người nam, người nữ, người chồng, người vợ kết hiệp nhau trong hôn nhân là tại sao? Vì tình yêu có điều kiện à. Có đúng vậy không? Chứ không phải là vì tình yêu vô điều kiện. Mà nếu vì một lúc nào đó, một hoàn cảnh gì đó, một cái giai đoạn nào đó mà đôi vợ chồng này bây giờ họ không còn yêu nhau bằng tình yêu có điều kiện nữa, mà chỉ còn ráng giữ cái hôn nhân đó vì sĩ diện, vì danh tiếng, vì gì đó, nhưng mà bây giờ thôi chỉ còn có cái tình yêu vô điều kiện thôi, thì chúng ta nghĩ cái tình yêu đó là tình yêu gì? Chỉ là sự thương hại mà thôi. Mà cái cuộc hôn nhân như vậy đó thì là vô nghĩa. Mà chúng ta có thể nói rằng khi hai vợ chồng mà không còn yêu nhau bằng tình yêu có điều kiện nữa đó, thì đó là một điều sẽ dẫn đến một hôn nhân tan vỡ. Có đúng vậy không? Thì điều này nói lên cho chúng ta thấy, đừng nghĩ rằng tình yêu có điều kiện là một thứ tình yêu thấp kém. Tình yêu vô điều kiện á, nó chính là sự thương xót. Nó chính là một sự thương hại. Đó là một thứ tình yêu mà chúng ta có thể dùng để ban cho ai đó. Nhưng mà tình yêu xứng đáng để chúng ta nhận lãnh á, là tình yêu có điều kiện. Và bây giờ chúng ta hãy xem Đức Chúa Trời, Ngài đã thể hiện một cái tình yêu cao quý như thế nào. Trước hết chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Trời, Ngài là đấng đã yêu con của Ngài như thế nào. Hay là Đức Chúa Trời, như chúng ta biết rằng đó, dù chỉ có một Đức Chúa Trời nhưng mà Ngài có ba ngôi vị: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Bây giờ chúng ta chỉ nói riêng Cha và Con. Thì khi nãy chúng ta đã đọc ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 10. Chúng ta hãy xem Cha đã yêu Con bằng tình yêu nào. Đức Chúa Trời ba ngôi có tình yêu vì bản thể, vì thuộc tánh của Ngài là yêu thương. Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương, Ngài là tình yêu thương. Nhưng mà bản thể tình yêu của Đức Chúa Trời là loại tình yêu nào? Chúng ta hãy nhìn xem. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 10 câu 17-18. Chúng ta hãy nghe chính Chúa Giê-xu phán. Này, tại sao cha yêu ta? Chúa Giê-xu Ngài nói cho biết rằng có lý do, có nguyên nhân nào đó, có điều kiện gì đó mà cha đã yêu ta. Và đó là điều gì? Ngài phán ấy vì. Có nghĩa là đây là tình yêu vì. Tình yêu có điều kiện chứ không phải là cha yêu con bằng một tình yêu vô điều kiện đâu. Này tại sao cha yêu ta? Ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Rồi chúng ta lưu ý rằng đó. Chúa Giê-xu không phải là nạn nhân của thời cuộc. Ngài không phải là một người bất lực trước cái quyền lực của La Mã, của người Do Thái, thù ghét Ngài, rồi đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Không có. Ngài không phải là nạn nhân của chiến cuộc, của thời cuộc gì cả. Nhưng mà chúng ta biết rằng á, Ngài tự phó sự sống của Ngài. Ngài tự nguyện làm điều đó để làm sinh tế chuộc tội cho tội lỗi của chúng ta, của cả loài người. Và đó là mạng lệnh của cha đối với Ngài, hay là đó là ý chỉ của cha đối với Ngài để có thể đem sự cứu chuộc đến cho nhân thế. Và bây giờ chúng ta thấy rằng cha cũng không có buộc Ngài phải làm điều đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng con đã tự nguyện. Và đây là điều mà chúng ta thấy rằng ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta, cho nên Ngài đã phó mạng sống của Ngài, hay là Ngài đã vâng phục. Thơ Philip đoạn 2 ghi lại cho chúng ta về tâm tình Đấng Christ đó là Ngài vốn là Đức Chúa Trời vinh hiển. Ngài là đấng tạo hóa của muôn vật. Đây là điểm mà chúng ta phải nhớ rằng Chúa Giê-xu không phải là một giáo chủ giống như các giáo chủ trong trần thế này đâu. Nhưng mà Ngài chính là đấng tạo hóa của muôn vật. Các giáo chủ trong đời này cũng chỉ là tạo vật của Thiên Chúa mà thôi, của Chúa Giê-xu Christ mà thôi. Và chúng ta không thể nào lấy loài thọ tạo đặt ngang với đấng tạo hóa được. Cho nên chúng ta nhớ rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự Ngài nắm giữ. Nhưng Ngài đã hạ mình xuống trở nên con người, mang lấy hình tôi tớ, vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cho nên chúng ta thấy rõ điều đó. Chúa Giê-xu Ngài đã vâng phục ý cha. Chúng ta nhớ trong vườn Gethsemane khi Chúa Giê-xu cầu nguyện, thì chúng ta cũng thấy Ngài nói nếu có thể được xin cha cất chén này khỏi con. Không phải là bởi vì Ngài sợ chết, không phải như vậy. Mà bởi vì Ngài là đấng chí thánh, cho nên bây giờ Ngài phải uống cái chén tội lỗi. Cho nên Ngài cảm thấy đó là một trong những cái điều quá ghê tởm đối với Ngài. Cho nên nếu có một cái giải pháp, cái cách thức nào đó thì xin cha cất cái điều đó đi. Chúng ta thử hình dung xin lỗi để nói. Giống như bây giờ mà có ai đưa một cái chén toàn là máu mủ của người phun, bắt mình phải uống á, thì chúng ta có dám nhận không? Tội lỗi của loài người khủng khiếp ghê. Cái chén của toàn thể tội lỗi của nhân loại, Chúa Giê-xu phải gánh, Ngài phải nhận. Và đó là lý do tại sao mà Chúa đã cầu nguyện với cha rằng nếu có thể được xin cha cất chén này khỏi con. Xong, không theo ý muốn con mà theo ý muốn cha. Và khi đã biết được ý cha là Ngài phải nhận cái chén tội lỗi đó, Ngài phải chịu chết, thì mới có thể thay thế và đền chuộc tội lỗi của con người nhằm đem sự tha tội đến cho con người. Thì Chúa Giê-xu đã cúi đầu trong sự vâng phục, xin ý cha được nên. Ngài đã vâng phục cho đến chết và thậm chí chết cái thập tự. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó là lý do tại sao mà cha đã yêu con. Đó là một tình yêu có điều kiện. Và chúng ta thấy rất là nhiều lần, ít nữa là 3 lần, khi Chúa Giê-xu Ngài bắt đầu bước vào chức vụ công khai tại sông Giô-đanh. Lần thứ nhì, khi Ngài hóa hình ở trên núi để bày tỏ bản thể vinh hiển của Ngài. Và lần thứ 3, trước khi Chúa Giê-xu lên thập tự giá, thì đã có tiếng của Đức Chúa Trời phán một cách tỏ tường từ trời đến với Ngài và mọi người chung quanh có thể nghe thấy. Đó là, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Nói một cách khác là, này là con mà ta đã rất yêu dấu. Tại sao? Vì đã đẹp lòng ta mọi đàng. Vì đã vâng phục cha mọi điều. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, tình yêu cao trọng của Đức Chúa Trời là tình yêu có điều kiện. Nhiều khi chúng ta tưởng tình yêu có điều kiện là tình yêu ích kỷ, tình yêu nó không có cao đẹp bằng tình yêu vô điều kiện, nhưng mà không phải. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời, Ngài đã yêu con Ngài bằng tình yêu đó. Và bây giờ, Chúa Giê-xu Ngài cho chúng ta một tấm gương, và Ngài cũng dạy dỗ chúng ta, và Ngài khuyến khích chúng ta, để chúng ta cũng phải noi theo gương của Ngài để sống đẹp lòng Cha, hay là để tìm kiếm tình yêu có điều kiện mà Cha dành cho chúng ta. Chúng ta hãy xem Chúa nói điều đó. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 9 và câu số 10, đầu giờ chúng ta đã có dịp để đọc với nhau phân đoạn Kinh Thánh này nói về cây nho và sự kết quả của nhánh nho đó. Tôi chỉ đọc ở trong câu 9 và câu số 10 thôi. Chúa Giê-xu phán, như Cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta. Cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Chúa nói chúng ta phải giữ mình ở trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Đó là loại tình yêu nào? Đó là tình yêu có điều kiện, là tình yêu mà chúng ta phải vâng lời. Tình yêu mà chúng ta phải làm một số điều nào đó theo ý chỉ của Cha. Để chính điều này chúng ta sẽ được Cha chấp nhận chúng ta. Cho nên tình yêu có điều kiện là một tình yêu được chấp nhận. Chúng ta phải tìm kiếm tình yêu đó. Nhiều khi mình đã ỷ lại vào cái tình yêu gọi là tình yêu vô điều kiện. Đó chỉ là sự thương xót của Đức Chúa Trời thôi. Nó chỉ là sự thương xót. Không phải là điều mà Cha đẹp lòng. Và chúng ta sẽ suy nghĩ đến tình yêu thương xót đó, tình yêu có điều vô điều kiện đó. Nó có nghĩa như thế nào? Nhưng bây giờ chúng ta trước hết nói đến tình yêu có điều kiện. Là tình yêu mà Cha muốn yêu chúng ta đó. Ngài không muốn yêu chúng ta bằng tình yêu vô điều kiện đâu. Ngài không muốn yêu chúng ta bằng tình yêu thương xót đâu. Chẳng đặng đừng thì Đức Chúa Trời phải yêu con người như vậy thôi. Chứ còn Ngài muốn yêu con người, Ngài muốn yêu chúng ta bằng tình yêu có điều kiện. Vì đó là tình yêu cao đẹp. Đó là một tình yêu xứng đáng. Cho nên đó là điều mà xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có thể thấy. Và điều kiện ở đây là chúng ta phải vâng lời Chúa. Rồi bây giờ chúng ta xem ở trong Tin Lành Giăng đoạn 14, câu 21 và 23. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Rõ ràng ở đây nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, cái mức độ của sự vâng lời chúng ta đối với Đức Chúa Trời sẽ khiến cho chúng ta có thể nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời một cách tương thích. Nếu chúng ta không vâng lời, chúng ta không nhận được tình yêu đó. Mà chúng ta sẽ rơi vào trong cái tình yêu thương xót của Đức Chúa Trời thôi. Chúng ta đáng phải đi tìm kiếm tình yêu được chấp nhận, tình yêu có điều kiện của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Đó mới là tình yêu xứng đáng và là tình yêu đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rõ điều này nó cũng có những cái mức độ khác nhau nữa, tùy theo cái mức độ vâng lời của mỗi một người trong chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy điều này. Đây là sự thánh hóa đời sống. Rất nhiều người mặc dù biết Chúa hay gọi là tin Chúa, nhưng mà họ ỷ lại vào cái tình yêu agape, tình yêu vô điều kiện, tình yêu thương xót của Đức Chúa Trời thôi. Cho nên họ dễ ngươi lắm. Thôi Chúa biết mà, Chúa thông cảm mà, con yếu đuối lắm, xác thịt yếu đuối lắm, cho nên cái chuyện nó sống giữa trần gian ô tội này làm sao tránh khỏi, Chúa cảm thông lắm. Mà Đức Chúa Trời yêu thương mà, đâu có sao đâu. Không có việc gì mà mình làm hay không làm mà khiến cho tình yêu của Đức Chúa Trời có thể thay đổi được hết á. Vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta bằng một tình yêu vô điều kiện. Chúng ta bị lừa dối bởi những cái điều đó, cho nên chúng ta sống dễ ngươi. Chúng ta sống khinh thường trên tình yêu và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời có điều kiện là tình yêu mà Chúa muốn dành cho chúng ta đó, thì chúng ta mới tìm kiếm đời sống linh thánh. Mới tìm kiếm đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Và chúng ta phải nhớ rằng đó, tình yêu agape, tình yêu thương xót, tình yêu vô điều kiện đó không phải là hoàn toàn không có điều kiện đâu. Không phải đâu. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu agape mà Chúa dành cho muôn loài tạo vật của Ngài đó. Đức Chúa Trời khiến mặt trời mọc lên soi cho kẻ lành cùng kẻ dữ. Ngài khiến mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Đúng vậy. Nhưng mà đó chỉ là tình yêu thương xót của Đức Chúa Trời thôi. Và tình yêu thương xót là một tình yêu mà Đức Chúa Trời phải nhịn nhục. Ngài phải dằn lòng xuống. Đó là một tình yêu mà Ngài không chấp nhận những cái việc làm, nhưng mà Ngài chờ đợi cho tội nhân hay là kẻ phạm tội á, để người đó có thể nhận biết tội lỗi của mình và cho người đó cái cơ hội để người đó có thể nhận biết được Đức Chúa Trời thánh khiết, yêu thương và ơn cứu chuộc mà Ngài đã bày tỏ trong Đức Chúa Giêsu Christ, để quay trở lại với Ngài trong sự ăn năn và tiếp nhận hồng ân tha thứ đó. Cho nên chúng ta biết rằng đó là sự thương xót của Đức Chúa Trời khiến Ngài nhịn nhục. Tuy nhiên chúng ta biết rằng đó, nó cũng không phải là hoàn toàn vô điều kiện một cách vô thời hạn. Không phải. Nó sẽ chấm dứt khi một người qua đời. Lúc bấy giờ không còn có agape dành cho người đó nữa. Mà bấy giờ chỉ còn có sự công nghĩa và thánh khiết của Đức Chúa Trời để đoán phạt trên người đó mà thôi. Và chúng ta biết rằng số phận của một người mà sống ỷ lại và sự thương xót của Đức Chúa Trời thôi, mà không có tìm kiếm tình yêu có điều kiện của Đức Chúa Trời đó, thì cuối cùng số phận của họ là ở trong hồ lửa đời đời cho đến đời đời. Chúng ta không thể nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương một người ở trong hỏa ngục và một người phải trầm luân trong hỏa ngục đời đời lại nói rằng Đức Chúa Trời yêu tôi cho nên cho tôi vào đây. Ở tại đó họ sẽ oán hận Đức Chúa Trời. Họ sẽ rủa xả Đức Chúa Trời. Chứ không bao giờ họ nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu cho nên cho tôi vào hỏa ngục. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng tình yêu agape hay là sự tình yêu thương xót của Đức Chúa Trời không phải là không có điều kiện, mà nó có một cái điều kiện có giới hạn. Và giới hạn cuối cùng của tình yêu đó dành cho một người là khi người đó qua đời. Và chúng ta cũng nhớ rằng ngay cả một người khi đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời, được tái sanh rồi đó, người đó cũng cần phải tìm kiếm tình yêu có điều kiện của Đức Chúa Trời, chứ không phải là tình yêu vô điều kiện. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ xử phạt người đó. Nếu mà Đức Chúa Trời lấy sự thương xót, nhịn nhục chờ đợi chúng ta để mà chúng ta quay trở lại trong sự ăn năn, để chuyển đổi chúng ta khỏi cái tình trạng của tình yêu thương xót mà bước vào tình yêu có điều kiện, thì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta sẽ chịu sự xử phạt nhiều khi rất là nghiêm minh từ nơi Chúa. Cho nên Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, đối với những người mà không có xứng đáng, thì Phaolô ông nói rằng đó là lý do mà trong anh em có lắm kẻ tật nguyền, những kẻ đau ốm và có lắm kẻ ngủ, có nghĩa là phải qua đời. Chúa phải dùng sự chết mà xử phạt ở trên người đó. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta biết tìm kiếm tình yêu có điều kiện của Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhớ rằng ngay cả một tội nhân, họ cũng cần phải chuyển đổi từ tình yêu thương xót của Đức Chúa Trời để nhận tình yêu có điều kiện nữa. Đó là gì? Đó là khi họ ăn năn tội lỗi, họ quay trở lại để vâng phục đối với ý chỉ của Đức Chúa Trời Thiên Thượng, để tiếp nhận hồng ân tha thứ từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Sự ăn năn có nghĩa là họ phải từ bỏ tội lỗi, từ bỏ mọi cái thứ thờ lại thần tượng. Họ phải từ bỏ tất cả mọi cái điều tội lỗi trong trần thế này, để quay trở lại với Đức Chúa Trời, dâng mình cho Đức Chúa Trời, để sống cho Đức Chúa Trời. Thì đó là điều kiện để mà họ có thể nhận được ơn cứu chuộc. Cho nên chúng ta nhớ rằng đó, sự thương xót của Đức Chúa Trời là chờ đợi con người. Tình yêu agape của Đức Chúa Trời là chờ đợi tội nhân cho đến khi họ ăn năn và họ quay trở lại trong sự tiếp nhận ơn cứu chuộc của Chúa, để chuyển đổi họ từ tình yêu thương xót của Đức Chúa Trời sang tình yêu có điều kiện của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng một người chỉ được cứu khi mà họ đáp ứng đối với tình yêu có điều kiện của Đức Chúa Trời thôi. Bởi vì nếu không á, thì chúng ta có thể nói rằng con người, nếu Đức Chúa Trời là yêu thương vô điều kiện hết á, rồi ơn cứu chuộc của Ngài cũng ban cho vô điều kiện luôn á, thì con người đâu cần phải đáp ứng điều kiện gì. Như vậy sự cứu chuộc sẽ dành cho tất cả mọi người hết á. Không cần làm gì cả, cứ sống thoải mái, tội lỗi gì đó. Rồi cuối cùng rồi cũng được tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi. Xin thưa là không. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng sự thương xót của Đức Chúa Trời á, nó có một cái giới hạn. mà chúng ta phải nhanh chóng chuyển đổi khỏi tình yêu thương xót của Đức Chúa Trời để bước vào tình yêu có điều kiện của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta hãy thử suy nghĩ đến một số điều để chúng ta có thể xác định trở lại một cách đúng đắn những cái tư tưởng mà khi nãy chúng ta đã có đề cập tới. Cái thứ nhất nói rằng không có điều gì mà bạn làm để khiến Đức Chúa Trời yêu bạn nhiều hơn hoặc ít hơn như Ngài yêu bạn hiện nay. Thì câu đó là sai rồi. Có, chứ không phải là không. Điều gì làm cho chúng ta có thể khiến Đức Chúa Trời yêu mình nhiều hơn và điều gì có thể khiến Đức Chúa Trời yêu chúng ta ít hơn? Đó là thái độ chúng ta có vâng lời Chúa hay là không vâng lời Chúa thôi. Nếu chúng ta vâng lời Chúa, thì sao? Ai vâng giữ các điều răn của ta thì được cha ta yêu mến người đó. Chúng ta đều đến cùng người và tỏ cho người biết ta. Mức độ của chúng ta trong sự nhìn biết Chúa, kinh nghiệm được mọi ơn phước của Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài đó, tùy thuộc nơi việc chúng ta vâng lời Chúa hay không. Và không có bình đẳng về việc này đâu, ngay cả giữa vòng con cái Chúa. Cho nên một người hết lòng yêu Chúa qua sự vâng lời, người đó sẽ được cha đẹp lòng. Và Ngài sẽ đến cùng người đó, bày tỏ Ngài ra cho người đó, rồi đem mọi ơn lành phước hạnh của Ngài đến ở trên người đó. Cho nên đó là điểm mà chúng ta cần phải thấy. Thứ gì? Chẳng điều gì bạn có thể làm mà khiến Đức Chúa Trời hết yêu bạn. Có điều gì có thể làm cho Đức Chúa Trời hết yêu chúng ta không? Đó là chúng ta có thể đánh mất tình yêu chấp nhận của Đức Chúa Trời, hay là tình yêu có điều kiện của Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta chỉ nhận được tình yêu thương xót của Ngài mà thôi. Nhưng mà nhớ, tình yêu thương xót của Đức Chúa Trời thì có giới hạn. Nó có một cái giới hạn. Thứ ba, tình yêu của Đức Chúa Trời là vô điều kiện. Chúng ta nhớ rằng tình yêu chấp nhận của Đức Chúa Trời thì đó là tình yêu có điều kiện. Chứ không phải tình yêu của Đức Chúa Trời đều là vô điều kiện đâu. Nhưng mà tình yêu thương xót thì mới là tình yêu vô điều kiện. Nhưng mà chúng ta nhớ nha, là không có nghĩa là vô điều kiện vô thời hạn, nhưng mà vô điều kiện đến một thời hạn nào đó thì tình yêu thương xót của Đức Chúa Trời cũng sẽ chấm dứt. Điều thứ tư, Đức Chúa Trời yêu mọi người như nhau. Chúng ta nhớ rằng điều này là không đúng. Điều đó là không đúng. Chúng ta nhớ rằng dù là đối với tội đồ hay là đối với thánh đồ cũng vậy nữa, sẽ có một sự khác biệt lẫn nhau. Cho nên đó là điểm mà chúng ta phải nhớ rằng nó tùy thuộc nơi những cái việc làm của một người nào đó mà người đó sẽ nhận được một cái sự đoán xét từ nơi Đức Chúa Trời. Và các thánh đồ cũng vậy nữa, tùy theo những cái việc làm công bình mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ nhận các phần thưởng khác nhau. Chứ không phải giống như cộng sản cào bằng được đâu. Ai cũng như nhau không phải. Mà tùy thuộc ở nơi cách sống của chúng ta, việc làm của chúng ta. Cho nên đó là điểm mà chúng ta cần phải nhớ. Thứ năm, Đức Chúa Trời ghét tội lỗi nhưng yêu tội nhân. Và như chúng ta đã nói, nếu mà nói một cách đúng đắn á, thì chúng ta phải nói rằng Đức Chúa Trời, Ngài ghét tội lỗi, nhưng Ngài chỉ yêu tội nhân bằng tình yêu thương xót mà thôi. Ngài chỉ yêu tội nhân bằng tình yêu thương xót. Và đứng ở trong chỗ tình yêu chấp nhận, thì Đức Chúa Trời ghét họ. Cho nên chúng ta có thể thấy tại sao mà Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời ghét tội đồ, ghét tội nhân, ghét những kẻ làm ác. Bởi vì Ngài đứng trong cái góc độ của tình yêu có điều kiện hay là tình yêu chấp nhận thì Đức Chúa Trời không thể chấp nhận được. Chỉ là sự yêu thương vô điều kiện, tức là tình yêu thương xót mà thôi. Điểm thứ sáu, chẳng có gì mà bạn làm để có thể tìm hay xứng đáng với tình yêu của Chúa. Chúng ta phải biết rằng đó, mỗi người có thể và nên tìm tình yêu chấp nhận của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải biết rằng như vậy đó, thì có những cái việc làm mà chúng ta cần phải có ở trong đời sống của chúng ta để chúng ta có thể nhận được tình yêu chấp nhận của Đức Chúa Trời. Chứ không phải là chúng ta cứ sống làm sao rồi thì Đức Chúa Trời cũng yêu chúng ta hết. Không phải. Hãy tìm kiếm tình yêu có điều kiện hay là tình yêu được chấp nhận của Đức Chúa Trời. Sau cùng, cái ý tưởng nói rằng tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta không dựa trên hành vi của chúng ta. Chúng ta phải nhớ rằng đó, hành vi nó gắn liền, hành vi nó thể hiện con người của chúng ta mà. Cho nên chúng ta không có cắt rời hành động ra khỏi một người được. Thì đó là lý do mà chúng ta phải nhớ như thế này. Sự thương xót của Chúa đó thì có thể không đặt trên việc làm của chúng ta, bởi vì sự thương xót của Đức Chúa đặt trên con người. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng đó, tình yêu chấp nhận của Ngài thì chắc chắn có. Trên tình yêu chấp nhận của Đức Chúa Trời xét đoán dựa trên việc làm của chúng ta. Cho nếu ai có lòng yêu kính Chúa, hãy thể hiện bằng việc làm. Và chớ yêu mới bằng lời nói và lưỡi, nhưng mà phải bằng việc làm và lẽ thật. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng căn cứ trên việc làm của đức tin, căn cứ trên việc làm của sự yêu thương mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ đối xử với chúng ta. Hoặc bằng tình yêu thương xót, hay là bằng tình yêu chấp nhận. Và nguyện Chúa cho chúng ta sống xứng đáng để nhận được cái tình yêu xứng đáng của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, là tình yêu có điều kiện. Cho nên chúng ta thấy, cho đến cuối cùng á, ở trong Thi Thiên thứ 9 câu số 17 có nói như thế này: kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy. Điều này nói lên cho chúng ta thấy tình yêu thương xót của Đức Chúa Trời có giới hạn cuối cùng, đó là khi một người qua đời. Kẻ ác sẽ bị chính Đức Chúa Trời xô xuống âm phủ, và những dân hay là những con người nào quên Đức Chúa Trời, không có Đức Chúa Trời cũng như vậy. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể thấy rằng ngày hôm nay Đức Chúa Trời đầy sự nhịn nhục. Ngài đầy sự nhịn nhục khi nhìn thấy con người sống trong tội lỗi và chối bỏ Ngài. Chúng ta phải nhớ như vậy. Sự thương xót của Đức Chúa Trời đang thể hiện đó, nhưng mà đầy sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời. Nhưng cho đến khi cái chén tội lỗi của nhân loại đã đầy rồi đó, bây giờ sự thương xót của Đức Chúa Trời chấm dứt, và cơn đoán phạt thánh khiết công nghĩa của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống để trừng phạt tội lỗi. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho mỗi một người trong chúng ta, để chúng ta hiểu đúng về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mình. Và đây là đời sống nên thánh. Tôi ước ao rằng những điều này sẽ là một động lực thúc đẩy chúng ta tìm kiếm đời sống nên thánh. Tìm kiếm một đời sống thể hiện qua sự chúng ta vâng lời Chúa. Và không một người nào ý lại vào tình yêu thương xót của Đức Chúa Trời mà chúng ta dễ ngươi, vì Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Nguyện Chúa thương xót, hãy nhớ đến tuyển dân của Ngài đi, để chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời xử trí trên tuyển dân của Ngài một cách rất là nghiêm minh. Vì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng đó, Đức Chúa Trời Ngài là đấng chỉ biết có tuyển dân của Ngài thôi. Đó là lý do mà trong sách A-mốt có nói: trong muôn dân trên đất này, ta chỉ biết có các ngươi mà thôi, bởi đó mà ta đã thâm phạt các ngươi. Cũng giống như là một người cha chỉ xử phạt con trai của mình thôi, chứ mình không thể xử phạt con trai của hàng xóm được. Có thể khuyến cáo nó cái gì đó, nhắc nhở nó, còn nó không nghe thì thôi, chứ đâu có, mình đâu có xử phạt nó được. Nhưng mà con mình mà làm chuyện sai trái, mình sẽ xử phạt. Thì đó là lý do mà Đức Chúa Trời sẽ hành xử điều đó trên đời sống của chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta biết tìm kiếm tình yêu chấp nhận của Đức Chúa Trời. Hãy trở nên những đứa con xứng đáng mà cha nhìn vào đời sống chúng ta như Ngài nhìn vào đời sống Chúa Giêsu Christ là con yêu dấu của Ngài. Ngài nói: này là con mà ta đẹp lòng. Chúng ta đứng lên đến với Chúa. Mỗi người chúng ta đối diện với Chúa và lời của Ngài để chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời nhân từ, xin Ngài lấy những lời này tỉnh thức nhắc nhở mọi tấm lòng của chúng con, khuấy động mỗi đời sống của chúng con, để cho chúng con thấy trong ánh sáng của lời này chúng con đang đứng hiện tại là ở dưới tình yêu thương xót của Đức Chúa Trời, hay chúng con đang đứng dưới tình yêu có điều kiện, tình yêu chấp nhận của Đức Chúa Trời. Và nếu có người nào vẫn còn đang đứng ở dưới tình yêu thương xót của Đức Chúa Trời đó, xin cho chúng con ngay lập tức, nhanh chóng, để chúng con ăn năn, chúng con từ bỏ những điều tội lỗi khỏi đời sống của chúng con, để quay trở lại với Đức Chúa Trời. nhằm đáp ứng điều kiện có cần để chúng con có thể nhận được tình yêu có điều kiện là tình yêu chấp nhận của Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Cha đẹp lòng. Đang khi mỗi con cái của Chúa cầu nguyện trong giờ này, tôi có một lời kêu gọi. Nếu giữa vòng chúng ta ở đây có người nào nhận thấy rằng mình chưa thật sự nhận được tình yêu chấp nhận của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã bày tỏ qua việc Ngài đã ban Chúa Giêsu Christ làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Không có con đường cứu rỗi nào khác cho con người đâu. Không có điều đó. Bởi vì nếu còn một giải pháp khác, một cái phương cách khác, một con đường khác, thì việc Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời đến trong thế gian này, Ngài đã chịu chết cách sỉ nhục trên cây thập tự là một điều nhạo báng, là một cái điều mà thật là vô nghĩa trong việc làm của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu Đức Chúa Trời Ngài đã khiến cho con yêu dấu của Ngài là Giêsu Christ chịu hy sinh một cách đau thương, một cách sỉ nhục như vậy, nói lên cho chúng ta thấy rằng chỉ có một giải pháp duy nhất để con người có thể thoát khỏi được tội lỗi của mình, án phạt của tội lỗi, số phận đời đời của mình trong hỏa ngục, đó là chúng ta phải quay trở lại đáp ứng điều kiện của Ngài là ăn năn và tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Cho nếu giữa vòng chúng ta giờ này có ai muốn được tiếp nhận tình yêu của Đức Chúa Trời và ân sủng cứu rỗi của Ngài để trở nên con cái của Chúa, thì xin kính mời bước lên phía trên đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị. Và trong một thời giờ thuận hiệp nào đó, xin quý vị hãy đến bày tỏ và chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị, hướng dẫn quý vị bày tỏ đức tin của mình với Chúa. Bây giờ một lần nữa chúng ta hiệp lòng cầu nguyện. Lạy Chúa chi ái của chúng con, xin Chúa Ngài bày tỏ cho chúng con qua lời của Ngài buổi sáng hôm nay, để đưa chúng con đến một sự nhận biết được Chúa trong các thể loại tình yêu mà Ngài thể hiện bày tỏ cho chúng con, và điều mà Chúa muốn thể hiện tình yêu cao quý nhất, đẹp đẽ nhất, vinh hiển nhất, xứng đáng nhất đối với chúng con là tình yêu có điều kiện. Để chúng con, Chúa ơi, luôn luôn tìm cầu tình yêu này qua việc chúng con sẵn lòng đáp ứng mọi điều kiện mà Chúa đưa ra, đó là chúng con sẵn lòng vâng phục ý Chúa. Xin Chúa ban ơn của Ngài để đây sẽ là một động lực thúc đẩy mỗi người trong chúng con tìm kiếm một đời sống nên thánh. Và chúng con luôn bước đi không phải như một đứa con phản loạn, nhưng mà Chúa ơi, như một đứa con ngoan hiền, một đứa con luôn vâng phục Cha. Để chính những điều này cho chúng con noi dấu chân của Đức Chúa Giêsu Christ, khiến cho Cha được đẹp lòng. Và xin Chúa cho chúng con mỗi một ngày luôn tra xét về điều đó. Để Chúa ơi, chúng con tìm kiếm sự đẹp lòng Cha mọi đàng. Không phải là một ít, nhưng mà làm mọi sự ở trong đời sống của chúng con luôn tìm biết ý Cha và vâng phục Ngài một cách trọn vẹn. Để chúng con sống một cách xứng đáng với tình yêu mà Ngài muốn dành cho chúng con tạ ơn Chúa. Cảm ơn Ngài và một thời giờ tốt lành Chúa đã ban cho chúng con, thời giờ đã qua. Và chúng con xin Ngài ban phước cho, giờ chúng con sẽ dùng bữa Agape. Xin Chúa ban phước ở trên cô Diễm Thúy đã có lòng dâng hiến để thất đãi hội thánh trong bữa ăn này, để chúng con được chung vui với cô về đứa con nhỏ của mình. Cầu xin Ngài ban phước trên cô, trên các con và nhất là trên con nhỏ của cô mừng sinh nhật này. Để Chúa ơi, Ngài sẽ làm cho phước lành của Đức Chúa Trời chảy xuống ở trên gia đình này một cách dư dật. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cũng xin Ngài ban phước cho mọi thời giờ của tuần lễ mới mà chúng con sẽ bước đi trong các chương trình sinh hoạt. Trong đó có chương trình kiêng ăn, cầu nguyện. Xin Chúa Ngài cũng dục lòng mỗi một người ở trong chúng con trong sự tìm kiếm Chúa. Để bởi sự cầu nguyện mà chúng con sẽ thấy những việc lớn của Đức Chúa Trời sẽ được tỏ ra trong đời sống của chúng con, gia đình chúng con và hội thánh của chúng con, và thể hiện qua cộng đồng mà Chúa đặt để chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Giờ đây chúng con dâng tất cả mọi sự trong ơn lành của Chúa và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.